phòng thì đầy cát vàng, đến cửa ngõ cũng bị lấp kín. Đường trong mê cung vốn dĩ thật là phức tạp rắc rối, lại thêm tường đổ cát lấp, càng khiến cho người ta thêm hoa mắt nhức đầu. Thỉnh thoảng, trên thông đạo lại xuất hiện một vài bộ xương trắng. Các dụng cụ trong cung không giống như những gì người hồi cương đang dùng. Lý Văn Tú nhớ mang máng, đây là những đồ dùng của người Hán ở Trung Nguyên. Thế nhưng ai nấy coi đều thấy hoa cả mắt, không ngớt tấm tắc khen lạ lùng. Thế nhưng truyền thuyết nói là đầy vàng bạc châu báu thì đến cả một mảnh cũng chẳng thấy đâu. Bảy người cứ theo thông đạo tối đen mà đi tới. Đột nhiên, phía trước có một giọng trầm trầm cất lên. Ta đã ở đây yên tĩnh 1000 năm qua. Kẻ nào đến làm rộn ta đó? Kẻ nào lớn mật bước vào đây sẽ chết ngay lập tức. Người đó nói tiếng cáp tức khắc, giọng thật chuẩn, thanh âm tuy không lớn nhưng nghe vẫn rõ ràng. A Mạn kinh hoảng kêu lên, ác quỷ đó, ác quỷ, y nói y ở đây đã 1000 năm rồi. Nàng cầm tay Tô Phổ lùi về sau mấy bước, lạc đà kêu lên, đó là người chứ không phải quỷ đâu. Y giơ cao cây đuốc tiến lên. Tang Tư Nhi không muốn tỏ ra kém thế, cũng xông lên mấy bước đi ngang với y. Hai người đi đến một khúc quẹo, bỗng dưng cùng rú lên một tiếng, thân hình ngã ngửa về sau. Mọi người kinh hãi. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố dứt đuốc trên tay chạy lên đỡ họ dậy. Chỉ thấy phía trước vọng ra một trận cười quái dị, giọng nói lại cất lên. Ta đã ở đây 1000 năm rồi, 1000 năm rồi, kẻ nào vào đây đều phải chết. Ha 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 ha. Sa Nhĩ Khố không dám nghĩ ngợi nhiều, vội ôm lạc đà chạy đi. Tô Lỗ Khắc cũng ôm Tang Tư Nhi chạy theo mọi người. Sau lưng, tiếng cười quái dị vẫn rền vang suốt con đường. Đến khoảng sân rồi, nhìn lại lạc đà và Tang Tư Nhi, hai người khóe miệng ứa máu, đã chết cả rồi. Năm người nhìn nhau, trong lòng vừa đau đớn vừa kinh hoảng. A Mạn run run nói, con ác quỷ không muốn ai tới làm rộn nó cả. Thôi, mình đi đi. Đến nước này, Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố, ai còn dám hung hăng sấn tới nữa. Bọn họ ôm hai cái xác người, lần theo dấu vết đã ghi, đi ra khỏi mê cung. Sa Nhĩ Khố chết mất hai đệ tử thương yêu, trong bụng thật là đau đớn, không ngừng chùi nước mắt. Tô Lỗ Khắc cũng không còn dám trêu chọc y, ngược lại, nói đôi lời an ủi. Hai tên cường đạo người Hán vào trong mê cung rồi không thấy tăm hơi đâu, chắc cũng bị ác quỷ trong đó giết rồi. Vậy cũng xong, hai tên giặc đó thật đáng đời chúng nó. A Mạn nói, thôi, mình cứ theo đường cũ mà về, từ rầy vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Sa Nhĩ Khố đáp, đại đội nhân mã của bộ tộc mình sắp kéo đến đây rồi, phải cho họ biết, đừng để anh em nào tiến vào, ai vào là chết ngay đó. Tô Lỗ Khắc nói, phải rồi, chỉ nên ở bên ngoài mê cung thì chẳng can hệ gì. Có thật không can hệ gì hay chăng cũng chẳng ai biết. Thế nhưng năm người đi lùi ra xa đến 6-7 dặm. Đến một khu đất trống, lúc ấy mới dừng bước. Tô Lỗ Khắc nói, ác quỷ sợ ánh nắng mặt trời, nó muốn đuổi theo mình đến chỗ đồng trống này thế nào cũng bị nắng cháy. A Mạn nói, vậy đến tối thì sao? Tô Lỗ Khắc gãi gãi đầu, không biết trả lời thế nào. Nhưng may sao, đến tối thì đội nhân mã đầu tiên đã đến nơi. Tô Lỗ Khắc vội kể chuyện tìm ra mê cung, trong cung có ác quỷ hại người như thế nào, kể cho mọi người cùng nghe. Tuy đông người mật lớn, nhưng chẳng ai dám đề nghị đi vào thám hiểm nữa. Hơn nửa giờ sau, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt kéo đến. Mấy trăm người ở nơi đất bằng này nghỉ ngơi ngoài trời. Cứ mỗi nhóm độ 10 người lại gầy một đống lửa, nghĩ rằng ác quỷ dù hung dữ nhưng chắc cũng sợ ánh sáng. Lý Văn Tú nằm dựa vào một khối đá, trong bụng nghĩ thầm. Gia gia má má ta vượt hàng vạn dặm từ Trung Nguyên đến đất Hồi Cương cũng chỉ vì muốn tìm đến Cao Xương Mê Cung. Hai người chưa tìm được đến nơi thì đã bỏ mạng. Thật ra, nếu có kiếm được chăng nữa, phần lớn cũng bị ác quỷ trong cung giết chết, trừ khi nghe tiếng quỷ liền lùi ra ngay. Thế nhưng hai vị một thân võ công, không đời nào lại nghe lời ác quỷ. Ôi, người có võ công cao bao nhiêu đi nữa, cũng làm sao đánh lại được quỷ quái. Đột nhiên, từ sau có tiếng người đi rón rén đến gần, gọi nhỏ. A Tú! Lý Văn Tú mừng quá, vội nhõm dậy kêu lên. Kế gia gia, gia gia cũng đến đấy ư? Kế lão nói. Ta không yên lòng, nên đi theo đại đội đến kiếm ngươi nè. Lý Văn Tú trong lòng cảm kích, cầm tay lão nói. Đường đi thật gian nan, gia gia tuổi đã lớn rồi, chắc khổ sở lắm, mau ngồi xuống nghỉ đi gia gia. Kế lão vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, bỗng từ phương Tây vọng lại mấy tiếng cú rút chói tai, thật là khó nghe. Cả bọn không hẹn mà cùng hướng về phía tiếng chim, chỉ thấy một vật trắng toát từ trong đêm tối lao dục ra, đến cách chỗ mọi người chừng 4 trượng, đứng yên không động đậy, nhìn phảng phất như một bóng người dưới ánh lửa thấp thoáng. Con quái vật đó khoác một tấm vải trắng, mặt đầy những máu, trên áo cũng máu me dương dãi, thân hình cực kỳ cao lớn, phải hơn người thường đến 5 thước. Trong đêm khuya thanh vắng khiến người ta không khỏi hãi hùng, con quỷ đó vươn 2 tay, 10 móng tay so với ngón tay còn dài hơn, cánh tay cũng đầy những máu. Cả bọn nín thở, chỉ chăm chăm nhìn, không ai dám nói một lời. Con quỷ quái đó lại cười quái dị, cất giọng lanh lảnh. Ta ở mê cung đã 1000 năm, không để cho ai làm rộn. Sao các ngươi lại dám lớn mật đến như vậy hả? Nó nói bằng tiếng cáp tất khắc, chính là thanh âm Lý Văn Tú đã nghe trong mê cung hồi ban nãy. Con quái vật đó từ từ quay lại, hai tay nhắm ngay một con ngựa cách xa chừng 3 trượng, kêu lớn. Chết nè! Nó lập tức xoay người đi mất, chỉ nháy mắt đã không còn thấy hình bóng đâu. Con quỷ đó chợt đến chợt đi, thật là đáng sợ. Mãi đến khi nó đi một lúc rồi, mọi người mới kinh hoảng hô hoáng lên. Con ngựa bị nó chỉ vào 4 chân khuỵu xuống, ngã vật ra chết liền. Mọi người chen nhau đến coi, thấy con vật hoàn toàn không có thương tích gì, mũi mồm cũng không chảy máu, không biết trúng phải yêu pháp gì mà chết. Mọi người cùng nói, đúng là quỷ rồi, đúng là quỷ rồi. Có người nói, ta đã bảo đại sa mạc qua bích có quỷ mà. Người khác nói, mê cung đó hàng ngàn năm không ai dám vào, dĩ nhiên là có quỷ canh giữ. Người khác lại nói, nghe nói loài quỷ không có chân, ta hãy xem con quỷ này có dấu chân không. Mọi người liền cầm đuốc, đến chỗ con quỷ bỏ đi soi tìm, thấy cứ 5 thước lại có một cái lỗ nhỏ, dấu chân người không thể nhỏ như thế, mà 2 dấu chân cũng không thể cách nhau xa như thế. Chuyện xảy ra như vậy, không ai còn hồ nghi, chắc chắn là quỷ quái trong mê cung ra quấy phá. Ai nấy đều nói, dù trong mê cung có cái gì chăng nữa, thì mình cũng chẳng thèm. Sáng sớm ngày mai, tất cả mau rút trở về đi thôi. Đêm đó người nào cũng nơm nớp lo âu, nhưng hôm sau, khi mặt trời lên, thì không ai còn sợ hãi gì nữa. một số thanh niên bàn nhau nên vào mê cung xem cho biết. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố đều sẵn giọng ngăn lại, bảo là nếu như muốn vào mê cung thì phải bàn cho kỹ lưỡng, tìm một cách thức an toàn. Bàn tán cả ngày nhưng cũng chẳng có cách nào. Tuy nhiên tất cả đồng ý ở lại thêm một đêm nữa, ngày mai bàn tính cho kỹ lưỡng. Đến khoảng gần giờ hợi, chính là lúc quỷ quái xuất hiện đêm trước, lại nghe thấy phương Tây ba tiếng cú rút, cả bọn ai nấy đều sởn da gà. Con quỷ áo trắng chân dài, toàn thân đầy máu lại vụt tới, đứng cách chừng dài trượng the thé nói.
Các ngươi chưa chịu về phải không? Nếu cứ loanh quanh ở đây thêm một đêm nữa, ta sẽ cho từng đứa chết chẳng yên thân. Ta ở trong cung 1000 năm qua không ai dám vào. Chúng bay thật là lớn mật đây.
Nói tới đây, nó lại từ từ quay đầu, hai tay chỉ vào một thanh niên đứng tận đằng xa, kêu lên.
Chết nè!
Nói xong, nó lập tức rút về chạy mất. Dưới ánh trăng, thấy nó chạy mỗi lúc một xa, sau cùng biến mất. Chỉ thấy thanh niên kia từ từ quỵ xuống, không nói được một câu, chết ngay lập tức, trên người cũng không có vết thương nào. Đêm qua bất quá nó chỉ giết chết một con ngựa, hôm nay lại giết thêm một thanh niên khỏe mạnh. Như thế còn ai dám ở lại, huống chi bọn Tô Lỗ Khắc lại nói là trong mê cung nào có báu vật gì đâu, đến một cục vàng cục bạc cũng không. Nếu chẳng phải vì trời tối, thì cả bọn chắc đã gấp rút lên đường chạy rồi. Hôm sau trời vừa hửng sáng, cả bọn đã lết thết quay về. Lý Văn Tú hôm trước đã đến xem kỹ xác con ngựa, bây giờ lại đến coi thi thể chàng thanh niên, trong bụng không còn hoài nghi gì nữa, nói lẩm bẩm. Cái này không phải là ác quỷ. Bỗng dưng đằng sau có tiếng người run run. Đúng, đúng là ác quỷ. Đúng là ác quỷ. À Tú, con vật này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn đó. Thôi, mình đi về đi. Không biết kế lão đã đứng ngay sau lưng nàng từ bao giờ. Lý Văn Tú thở dài nói.
Được, chúng ta đi về.
Đột nhiên nghe tiếng Tô Phổ kêu thất thanh.
Á Mạn, nàng ở đâu?
Sa Nhĩ Khố kinh hoảng hỏi.
Ủa, A Mạn không đi với ngươi ư?
Nói xong, y cất tiếng gọi lớn.
Á Mạn, chúng ta về đi.
Rồi y vội chạy đi tìm con gái. Tô Phổ cũng vừa kêu A Mạn, vừa chạy lên một cái gò, nhìn bốn bề, bỗng thấy phía tây cạnh đường có một cái khăn choàng đầu thêu hoa, vội vàng chạy tới nhặt lên xem, chính là khăn của A Mạn. Y kinh hoảng hô lớn,
A Mạn bị ác quỷ bắt đi rồi.
Lúc này, đoàn người đi đã xa, ngay cả xác của Lạc Đà, Tăng Tư Nhi và chàng thanh niên cũng đã khiêng đi rồi. Ở lại chỉ còn có Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố, Tô Phổ, Lý Văn Tú và kế lão, 5 người thôi. Cả bọn nghe Tô Phổ hoảng hốt kêu, vội chạy tới hỏi han. Tô Phổ cầm chiếc khăn hoa, chân tay rụng rời nói.
Cái này của A Mạn, nàng bị ác quỷ bắt mất rồi.
Lý Văn Tú hỏi lại.
Bắt đi lúc nào?
Tô Phổ đáp, ta không biết, chắc là đêm hôm qua. Nàng ngủ chung với mấy cô bạn gái, sáng nay không còn thấy đâu nữa. Y ngơ ngẩn một hồi, rồi đột nhiên nhắm hướng mê cung lao mình chạy tới, vừa chạy vừa kêu.
Ta thề cùng chết với A Mạn.
A Mạn bị ác quỷ bắt đi rồi, dĩ nhiên, y chẳng có bản lĩnh gì để cứu được nàng về. Thế nhưng nếu A Mạn chết rồi, y cũng chẳng muốn sống làm gì nữa. Tô Lỗ Khắc gọi giới theo.
Tô Phổ, đồ ngu xuẩn, mau quay lại, ngươi không sợ chết ư?
Thấy con mình càng chạy càng xa, lòng Thương rốt cuộc cũng thắng được nỗi sợ ác quỷ, y vội chạy theo. Sa Nhĩ Khố ngẩng người kêu lên,
"A Mạn, A Mạn!"
rồi cũng chạy theo hai người kia. Kế Lão lắc đầu, "A Tú, chúng ta đi về thôi." Lý Văn Tú nói,
"Không, Kế Gia Gia, tiểu nữ phải đi cứu họ."
Kế Lão nói, "Người đánh không lại ác quỷ đâu." Lý Văn Tú nói,
"Không phải là ác quỷ, người đó."
Kế Lão đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt tay Lý Văn Tú run run nói,
"A Tú, dẫu có là người, y so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Người hãy nghe lời ta, mình đi về thôi, đi cho thật xa. Mình là người Hán, không thể ở Hồi Cương được. Ngươi và ta cùng về Trung Nguyên quách đi cho rồi."
Lý Văn Tú thấy bọn Tô Phổ, ba người chạy càng lúc càng xa, trong bụng bồn chồn, cố giật tay ra. Nào ngờ Kế Lão tuy tuổi đã cao, sức lực không phải tầm thường. Nàng giật liên tiếp mấy lần vẫn không thoát ra được. Nàng kêu lên,
"Bỏ tay tiểu nữ ra, Tô Phổ cũng bị nó giết mất bây giờ."
Kế Lão thấy nàng mặt đỏ gay, bộ dạng thật là gấp rút, thần thái thật căng thẳng, đành thở dài một tiếng bỏ tay nàng ra, khẽ nói,
"Vì chàng thanh niên cáp tất khắc kia, người chẳng coi mọi thứ vào đâu cả."
Lý Văn Tú vừa thoát được, lập tức phi thân đuổi theo, không nghe Kế Lão nói gì. Nàng chạy một mạch đến trước mê cung, thấy Tô Phổ tay đang dùng trường đao, vừa múa vừa gào.
"Ác quỷ chết tiệt kia, ngươi giết chết A Mạn thì giết luôn ta đi. A Mạn chết rồi, ta còn sống làm gì nữa? Ta là Tô Phổ, ngươi ra đây cùng ta quyết đấu. Ngươi sợ ta hay sao hả?"
Y giơ tay lắc cái vòng cửa, nhưng vì tâm thần hỗn loạn, đẩy qua đẩy lại vẫn không mở được. Tô Khắc đứng một bên kêu lên,
"Tô Phổ, thằng ngốc kia, đừng có vào."
Thế nhưng Tô Phổ nào có nghe lời y. Lý Văn Tú thấy y si tình như thế, trong lòng càng thêm chua xót, lớn tiếng nói,
"A Mạn chưa chết đâu."
Tô Phổ nghe thấy câu đó, đầu óc liền tỉnh lại ngay, quay qua hỏi,
"A Mạn chưa chết sao? Mà sao ngươi biết?"
Lý Văn Tú đáp,
"Trong mê cung không phải là ác quỷ mà là người đó."
Tô Phổ, Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố cùng cất tiếng hỏi lại,
"Rõ ràng là ác quỷ mà, sao lại là người được?"
Lý Văn Tú đáp,
"Là người giả dạng đó, y dùng một loại ám khí cực độc thật nhỏ, phát xạ giết con ngựa và người thanh niên, vết thương không dễ gì nhìn thấy. Y dưới chân đi cà kheo, khoác áo trắng trùm lên người, thành thử đi trên sa mạc không có dấu chân, thân thể lại thật là cao, chạy lại nhanh nữa."
Chỉ có hai câu nàng không nói ra, đó là, "Ta biết người đó là ai, vì ta nhận ra thủ pháp phóng ám khí của y. Trên con ngựa và người thanh niên kia, ta đã tìm ra dấu vết của ám khí." Nàng giải thích hợp tình hợp lý, nhưng bọn Tô Lỗ Khắc vẫn chưa tin hẳn. Lúc này, Kế Lão cũng đã chạy đến, y chậm rãi nói,
"Ta biết ác quỷ này ghê gớm lắm. Đừng có ai vào mê cung làm gì, để khỏi bỏ mạng oan uổng. Ta già cả rồi, nói ra nhất định không sai đâu."
Tô Phổ đáp, "Dù là ác quỷ cũng vậy, hay là người cũng vậy, ta cũng nhất định vào, vào để cứu A Mạn chứ."
Y cũng mong như lời Lý Văn Tú nói, nếu như ác quỷ chẳng qua chỉ là người giả làm ra, thì cũng còn chút hy vọng cứu được A Mạn. Y lại tới lắc chiếc vòng cửa, lần này mở ra được. Lý Văn Tú nói,
"Để ta đi với ngươi."
Tô Phổ quay lại, lòng cảm kích khôn cùng nói,
"Lý anh hùng, ngươi đừng vào làm gì, nguy hiểm lắm."
Lý Văn Tú nói, không sao đâu, để ta theo ngươi, như thế không nguy hiểm.
Tô Phổ mắt rưng rưng lệ, nghẹn ngào nói, đa tạ, đa tạ.
Lý Văn Tú nghĩ thầm, ngươi cảm kích ta như thế, chẳng qua cũng chỉ vì A Mạn.
Nàng quay lại nói với Kế lão,
Kế gia gia, gia gia ở đây chờ tiểu nữ nhé.
Kế lão nói, không đâu, ta cùng đi với ngươi.
Ngươi biết không, người đó ghê gớm lắm.
Lý Văn Tú nói, gia gia đã lớn tuổi, lại không biết võ công, ở bên ngoài chờ là tốt hơn, tiểu nữ không nguy hiểm gì đâu.
Kế lão đáp, người không biết đâu, nguy hiểm ghê gớm lắm, ta muốn lo cho người đó.
Lý Văn Tú không thể nào nói gì hơn, nghĩ thầm, gia gia làm sao mà lo cho ta được, có ta phải lo cho gia gia thì có.
Năm người liền đốt đuốc theo con đường cũ, tiến vào mê cung.
Năm người đi quanh co một hồi thật lâu, Tô Phổ vừa đi vừa gọi.
A Mạn, A Mạn, nàng ở đâu?
Thế nhưng trước sau không nghe thấy tiếng nào khác. Lý Văn Tú nghĩ thầm, để ta dọa cho tên quái quỷ sợ một phen mới được.
Nàng bèn nói, chúng ta cùng hô lớn lên là đại đội nhân mã đang trên đường đến cứu người, không chừng khiến cho ác nhân sợ bỏ chạy cũng nên đó.
Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố và Tô Phổ cùng theo kế đó lớn tiếng la lên.
A Mạn, A Mạn, đừng có sợ, tất cả mọi người đến cứu ngươi đây.
Các điện đường trong mê cung đều trống không, tiếng hô từ bốn bề dội lại oang oang. Đi một hồi nữa, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thét lên, đúng là giọng A Mạn rồi. Tô Phổ dội theo âm thanh chạy đến, đẩy một cánh cửa, thấy A Mạn nằm co ở một góc phòng, hai tay bị trói quạt ra đằng sau. Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng la lên. Tô Phổ chạy đến cởi dây trói hỏi,
ác quỷ đâu?
A Mạn đáp,
y không phải là ác quỷ, mà là người đó.
Y vừa mới ở đây nè, nghe thấy tiếng của mọi người, định ôm ta bỏ chạy. Ta cố hết sức giãy giụa, y nghe thấy đông người, nên vội hốt hoảng chạy mất rồi.
Tô Phổ thở phào một hơi hỏi tiếp.
Vậy người đó hình dáng ra sao? Tại sao y lại bắt nàng đến đây?
A Mạn đáp. Trên đường, y bịt chặt mắt ta, đến mê cung rồi tối đen, nên ta không nhìn rõ tướng mạo y ra sao cả.
Tô Phổ quay lại nhìn Lý Văn Tú, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. A Mạn nói với Sa Nhĩ Khố.
Gia gia, người này nói tên y là Ngoã Nhĩ Lạp Tề, gia gia có biết?
Nàng nói chưa dứt câu, Sa Nhĩ Khố và Tô Lỗ Khắc cùng kêu lên.
Ngoã Nhĩ Lạp Tề hả?
Hai người kêu lên như thế thật đã rõ ràng, không những họ biết Ngoã Nhĩ Lạp Tề mà còn biết rành là khác.
Sa Nhĩ Khố đáp, người đó là Ngoã Nhĩ Lạp Tề ư, không thể được. Chính y nói y là Ngoã Nhĩ Lạp Tề ư, người không nghe nhầm đấy chứ.
A Mạn nói
y có quen với má má.
Tô Lỗ Khắc nói, vậy là đúng rồi, đúng là Ngoã Nhĩ Lạp Tề rồi.
Sa Nhĩ Khố lẩm bẩm nói,
y quen với má má ngươi, là Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Vì cớ gì? Cớ gì mà y lại biến thành ác quỷ trong mê cung như vậy?
A Mạn nói,
y không phải là quỷ, y là người đó.
Y nói, từ lúc còn nhỏ, ta đã yêu má má ngươi, nhưng má má ngươi có mắt không tròng, lại đi lấy cái thằng khùng là gia gia ngươi.
Ấy chết, gia gia đừng giận, cái gã xấu xa kia nói như vậy đó.
Tô Lỗ Khắc cười sằng sặc nói,
Ngoã Nhĩ Lạp Tề là gã xấu xa, nhưng y nói đâu có sai,
gia gia ngươi đúng là thằng khùng.
Sa Nhĩ Khố giơ quyền đấm ra, Tô Lỗ Khách vừa cười vừa né tránh nói tiếp.
Ngoại nhĩ Lạp Tề trước đây giành má má ngươi với gia gia ngươi, y bị thua. Y không phải là người tử tế gì, nửa đêm mang dao vào giết gia gia ngươi. Ngươi xem, bên mang tai y có cái sẹo, chính là do ngoại nhĩ Lạp Tề chém đó.
Mọi người nhìn Sa Nhĩ Khố, quả nhiên bên cạnh tai có một vết sẹo dài. Cái sẹo đó ai ai cũng thấy, nhưng có điều không biết tại sao. A Mạn nắm tay phụ thân, nhỏ nhẹ nói.
Gia Gia, lúc đó Gia Gia bị thương có nặng lắm không?
Sa Nhĩ Khố đáp. Gia Gia tuy bị trúng ám toán của y, nhưng cũng đánh gục được y, đè được y xuống trói gô lại.
Y nói mấy câu đó, trong giọng có vẻ tự hào nói tiếp.
Hôm sau, tộc trưởng gọi mọi người lại tuyên bố trục xuất tên vô lại đó ra khỏi bộ tộc, vĩnh viễn không cho quay về, nếu lén lút trở lại sẽ bị xử tử. Từ đó đến nay, không còn thấy y đâu nữa, không biết tên khốn kiếp đó ẩn nấp ở trong mê cung làm cái trò gì đây. Còn ngươi, làm sao lại để cho y bắt được vậy, hả?
A Mạn nói, hôm nay, lúc trời vừa sáng, con vào rừng đi giải, ngờ đâu tên tồi bại đó núp ở đằng sau, đột nhiên xông ra bịt miệng con lại, ôm chạy thẳng lên đây. Y nói y không lấy được má má, thì bắt con thay thế. Con gian xin y thả con về, nói má má không thích y, thì dĩ nhiên con cũng không thể nào thích y được. Y nói, người thích ta cũng được, mà không thích ta cũng không sao. Nhưng ngươi là người của ta rồi. Bọn quỷ cách tức khắc nhát gan đó, không đứa nào dám vào mê cung cứu ngươi đâu.
Nhưng y nói thế là không đúng rồi. Gia Gia, Tô Lỗ Khắc Bá Bá, mọi người đều can đảm, lại còn có Lý Anh Hùng, Tô Phổ, Kế Gia Gia nữa, cũng không ai ngại cực nhọc xông vào cứu con nè.
Sa Nhĩ Khố hậm hực nói, y giết chết Lạc Đà, Tan Tư Nhi, mình đuổi theo mau, bắt y đem xử tử.
Lý Văn Tú vốn đã đoán ra kẻ giả làm quỷ kia là ai rồi, nào ngờ những gì nàng đoán lại sai bét cả. Trong lòng không khỏi ngầm xấu hổ, đã nghĩ xấu cho người tốt, cũng may nàng chưa nói cho ai nghe.
Lý Văn Tú nghĩ thầm, làm sao gã cáp tất khắc này lại biết ném kim độc, thủ pháp phát xạ lại đúng hết như thế. Chẳng lẽ y cũng học từ sư phụ ta hay sao?
Tô Lỗ Khắc biết được con ác quỷ chẳng qua chỉ là ngoại nhĩ Lạp Tề giả ra, thì đâu còn sợ gì nữa. Huống chi họ cũng biết tên này võ công bình bình, nếu gặp phải làm gì chẳng tóm được. Sa Nhĩ Khố thì muốn báo thù kẻ giết học trò mình, nên cầm đuốc giơ lên đi trước mọi người. Kế lão nắm giặt áo Lý Văn Tú nói nhỏ,
đó là chuyện trong bộ tộc người cáp tất khắc, chúng ta chẳng liên quan gì, đứng bên ngoài chờ họ cũng được.
Lý Văn Tú thấy giọng lão run run, quả là sợ hãi lắm, ôn tồn nói.
Kế Gia Gia, Gia Gia ngồi ở trong sân này chờ tiểu nữ có được không? Gã cáp tất khắc xấu xa kia võ công ghê lắm, chỉ sợ bọn Tô Lỗ Khắc đánh không lại, tiểu nữ phải giúp họ một tay.
Kế lão thở dài nói, vậy thì chúng ta cùng đi vậy.
Lý Văn Tú nở một nụ cười hiền hòa với lão, nói,
chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi Gia Gia, Gia Gia đừng lo gì cả.
Kế lão đi song song với Lý Văn Tú nói, khi chuyện này kết thúc, ta sẽ về Trung Nguyên. A Tú, ngươi có về cùng với ta không?
Lý Văn Tú thấy thật khó nghĩ, quê cũ đất Trung Nguyên trong lòng nàng chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ. Nàng đã sống nơi thảo nguyên này 12 năm, chỉ yêu thích gió dữ, tuyết lớn, cát vàng cùng những cánh đồng bao la vô tận, những đàn cừu, đàn bò và tiếng chim thiên linh hót lúc nửa đêm.
Kế lão thấy nàng không trả lời, nói tiếp. Chúng ta là người Hán ở Trung Nguyên, so với nơi đây sướng hơn nhiều. Mặt cũng đẹp, ăn cũng ngon. Kế gia gia của người đã để dành đủ tiền, về lại Trung Nguyên cùng sống thong thả. Đất Trung Nguyên là chốn phồn hoa, so với nơi đây còn đẹp đẽ gấp trăm lần, sống một cuộc đời cho đáng sống. Lý Văn Tú hỏi, Trung Nguyên đẹp đẽ như vậy, sao gia gia không về từ trước? Kế lão sững người, đi được mấy bước mới chậm rãi nói, ta có một kẻ thù đối đầu ở Trung Nguyên, đến đất Hồi Cương chẳng qua để tị nạn. Sau mấy chục năm, kẻ thù kia chắc đã chết rồi. A Tú, mình ở ngoài này chờ họ đi. Lý Văn Tú nói, không được, kế gia gia, mình phải đi nhanh hơn, đừng để cách xa họ nhiều quá. Kế lão ậm ừ mấy tiếng, bước đi không nhanh hơn chút nào. Lý Văn Tú thấy ông ta già cả, không nỡ thúc giục. Kế lão nói tiếp. Về đến Trung Nguyên rồi, ta sẽ về Giang Nam, sẽ mua một căn nhà, bốn bề trồng đầy hoa đào và dương liễu, xen kẽ lẫn nhau. Đến mùa xuân, đào tươi liễu biếc, thêm chim én bay qua bay lại dưới tàn cây. A Tú, ta lại đào thêm một cái ao, nuôi toàn cá. Màu vàng có, màu đỏ có, màu trắng có, thế nào ngươi cũng thích lắm. So với nơi đây thật vui sướng hơn nhiều. Lý Văn Tú chậm chậm lắc đầu, trong lòng lại nghĩ. Dù Giang Nam có đẹp thế nào, ta cũng chỉ thích sống nơi đây thôi. Có điều... chuyện này xong rồi, Tô Phổ sẽ kết hôn cùng A Mạn. Lúc đó thế nào họ cũng làm đám cưới, tưng bừng, đánh vật kéo co, múa hát chung quanh đống lửa. Nàng ngẩng đầu lên nói, được rồi kế gia gia, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình lên đường về Trung Nguyên nha. Mắt kế lão đột nhiên sáng bừng lên, xem ra cực kỳ vui sướng, lớn tiếng nói. Hay lắm, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình sẽ lên đường về Trung Nguyên. Ngay lúc đó Lý Văn Tú bỗng thấy thương gã ngoã nhĩ lạp tề kia. Y không lấy được người, y thương yêu, lại còn bị đuổi ra khỏi bản tộc, sống đơn độc nơi mê